Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 1 tháng 5 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến nói, Mỹ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam.
I don't think is even a consideration, frankly. The biggest issue that is out there.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ tiền đầu tư vào địa ốc của Úc và những lời đồn đoán xung quanh việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ bãi bỏ chuyến đi thăm Nga. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Số tử vong tăng cao trong thảm họa động đất ở Nepal. Ả Rập Xê Út cho hay đã tiêu diệt hàng chục phiến quân Hồi giáo Shia ở Yemen. Tư lệnh NATO cảnh báo Nga đã chuẩn bị tấn công Ukraine và người lao động khắp thế giới tham gia cuộc tuần hành nhân ngày quốc tế lao động.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Số người chết trong trận động đất ở Nepal tiếp tục gia tăng, vượt con số 6.200 người trong ngày thứ Sáu. Con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới tìm thấy thêm nhiều thi thể khác trong những đống đổ nát do trận động đất ngày 25 tháng 4 gây ra. Chính phủ Nepal cấp 1.000 đô la cho các gia đình của những người đã chết, cộng thêm với 400 đô la cho chi phí mai táng. Bên trong thủ đô Kathmandu, nồng nặc mùi của các xác chết là lý do đã khiến cho nhiều cư dân vốn vẫn ngủ ở ngoài trời từ hôm thứ Bảy không thể trở về nhà. Liên Hiệp Quốc cho biết là hơn 8 triệu người bị tác động bởi trận động đất và ít nhất có 2 triệu người đã bị buộc phải rời cư. Tại thủ đô Kathmandu hôm qua, nhân viên cứu hộ đã lôi ra được 2 người sống sót ra khỏi các đống đổ nát, mang lại niềm vui hiếm hoi trong bầu không khí ảm đạm của tiến trình thu hồi xác chết. Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên giữa lúc toán cứu hộ kéo một cậu bé 15 tuổi tên Pemba Tamang ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn. Vài giờ sau đó, một nhân viên phục vụ trong nhà bếp của khách sạn là một phụ nữ tuổi 30, Krishna Devi Katka, cũng được lôi ra tới nơi an toàn. Trong một tin hàng đầu khác, thành phố Baltimore ở mặt bắc thủ đô Washington tương đối yên tĩnh vào đầu ngày thứ Sáu trong bối cảnh bạo loạn và biểu tình kéo dài suốt một tuần giữa những sự đồn đoán gia tăng vây quanh việc phát hiện ra một báo cáo của cảnh sát về cái chết của Freddie Gray. Cảnh sát kêu gọi bình tĩnh, tuy nhiên căng thẳng gần như sôi sục qua đêm hôm thứ Năm ở Baltimore sau một cuộc tuần hành bày tỏ tình đoàn kết qua các khu phố nơi mà Freddie Gray đã chết hôm 19 tháng 4 sau khi bị chấn thương cột sống trong lúc đang bị cảnh sát cầm giữ. Cảnh sát đã vãn hồi trật tự sau khi một người bị bắt. Trước đó, cảnh sát đã truyền kết quả điều tra của họ tới văn phòng trưởng lý là cơ quan sẽ quyết định liệu có trừng phạt 6 nhân viên cảnh sát liên hệ trong vụ bắt giữ Freddie Gray hay không. Nhà chức trách đang điều tra xem liệu vết chấn thương của Gray có thể là do anh không cột dây an toàn trong khi đang được vận chuyển trên một chiếc xe cảnh sát. Những người biểu tình và giới hoạt động tích cực nói rằng bạo lực và các cuộc biểu tình ở Baltimore không chỉ liên quan tới Freddie Gray. Nhà hoạt động binh vực nhân quyền Al Sharpton nói:
We are here because of two things. One, there is a young man that...
Ông Sharpton nói, chúng ta có mặt ở đây vì hai điều. Thứ nhất, là vì lại có thêm một thanh niên nữa mất mạng, và chúng tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Thứ nhì, vụ việc này có liên hệ tới một loạt những điều đã xảy ra trên khắp nước. Đây không phải chỉ là một vấn đề chỉ liên hệ tới thành phố Baltimore. Những người biểu tình tại các thành phố của Mỹ khác, kể cả Philadelphia, đã tổ chức các cuộc tuần hành vào đêm vào ngày hôm qua để phản đối bạo lực của cảnh sát và tỏ tình đoàn kết với thành phố Baltimore. Cũng liên quan tới tin này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama sẽ cung cấp 20 triệu đô la để tài trợ cho hàng chục cơ quan cảnh sát trong khuôn khổ một chương trình thí điểm nhằm mở rộng việc sử dụng máy ảnh cá nhân cho nhân viên cảnh sát. Quyết định này đã được đưa ra giữa lúc các cuộc biểu tình lan rộng để phản đối cái chết của Freddie Gray, 25 tuổi, trong khi anh đang bị cảnh sát Baltimore câu lưu. Đây là một trong hàng loạt vụ chết người có liên quan tới cảnh sát và những người đàn ông da đen không có vũ trang. Trưởng lý Loretta Lynch nói, chương trình thí điểm cho cảnh sát sử dụng máy thu hình là một phần quan trọng trong nỗ lực toàn diện của Bộ Tư pháp Mỹ để trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước, cung cấp sự hỗ trợ và huấn luyện mà các cơ quan này cần để có thể đối phó với những thách thức mà họ phải đối mặt trong thế kỷ 21.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến khẳng định Hoa Kỳ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam. Một trong những yếu tố được xem là thách thức lớn nhất cho quan hệ song phương kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975 tới nay. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi đánh dấu 40 năm khép lại cuộc chiến Việt Nam, cựu đại sứ Pete Peterson, từng là tù binh chiến tranh Việt Nam, nhấn mạnh trở ngại lớn nhất trong bàn giao giữa Washington với Hà Nội hiện nay là nhân quyền Việt Nam, vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua. Giữa lúc đôi bên năm nay kỷ niệm hai thập niên bình thường hóa quan hệ, vị sứ giả có công hàn gắn bàn giao hai nước cựu thù cũng dự đoán rằng trong 20 năm kế tiếp, chắc chắn Việt Mỹ sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn. Là đại sứ Mỹ tại Việt Nam đầu tiên thời hậu chiến, ông đánh giá những gì đôi bên đạt được đang ở mức nào trên thang điểm từ 1 tới 10, thưa ông?
Well, that's a tough question.
Câu hỏi này khó. Tôi rất hài lòng về những gì hai nước đã đạt được, chắc chắn tròn 7 điểm. Nhưng tôi không biết đôi bên đã được tất cả những gì có thể hay chưa, vì có những giai đoạn khó khăn. Thời kỳ suy thoái tài chính ở châu Á và một số các vấn đề khác ngăn cản tiến bộ của chúng ta. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ các thành quả hai nước đạt được rất tốt.
Ông nhận xét thế nào về những lợi ích từ mối bang giao Việt-Mỹ, thời ông làm đại sứ và thời nay?
Tôi không nghĩ chúng ta có thể đo lường được. Khi nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại song phương, chúng tôi nghĩ thỏa thuận này sẽ giúp cải thiện quan hệ thương mại hai chiều lên hàng triệu đô la, nhưng đã lên tới mức hàng tỷ đô la. Hiện giờ trao đổi mậu dịch giữa hai nước nằm trên 35 tỷ đô la, cũng nhờ vào một số việc chúng tôi làm thời bấy giờ.
Còn những gì chưa làm được trong quá trình biến thù thành bạn đó, đại sứ thấy như thế nào?
Đôi bên giờ không còn nhìn nhau như kẻ thù nữa, mà là đối tác mạnh của nhau. Tôi đoán là trong 20 năm kế tiếp, chắc chắn Việt Mỹ sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ ở Đông Nam Á vì lợi ích chung đưa hai nước xích lại gần nhau, đến nỗi không màng tới những hoạt động từ chiến tranh.
Nhiệm vụ chính mà ông và những người kế nhiệm ông cùng chia sẻ là mở ra trang mới trong quan hệ song phương và chấm dứt những sự chia rẽ. Nhiều người cho rằng sau 20 năm, vế sau của nhiệm vụ này vẫn chưa đạt được. Theo ông, trở ngại chính là gì?
Làm mới quan hệ khó hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ. Có rất nhiều vấn đề thật sự rất khó để giải quyết vì phía Việt Nam ngần ngại tiến tới mối quan hệ mà Hoa Kỳ nghĩ tới. Trước đây cũng không có sự ủng hộ rộng rãi tại Mỹ đối với việc làm mới mối quan hệ này. Cho nên đã có những trở ngại rất lớn. Nhưng sự kiên nhẫn và nhiệt huyết từ các nhà ngoại giao và thương thuyết gia có liên hệ đã thành công trong nỗ lực này. Nay phần lớn những vấn đề mà chúng ta đương đầu lúc ấy đã qua rồi, nhưng cũng còn nhiều vấn đề tồn tại. nhưng quyền Việt Nam vẫn còn là trở ngại cho quan hệ Việt-Mỹ. Đôi bên vẫn còn mâu thuẫn trong nhiều vấn đề về thương mại. Có nhiều việc hai bên đồng ý và nhiều việc không nhất trí. Nhưng sự trưởng thành của mối quan hệ cho phép chúng ta đối thoại các vấn đề này một cách thẳng thắn. Cho nên tất cả đều có thể giải quyết được. Điều chúng ta cần làm trong tương lai là duy trì quan hệ đối tác mạnh mẽ, xây dựng từ những điều đồng thuận và tiếp tục đối thoại các vấn đề bất đồng cho tới khi đạt được giải pháp.
Theo ông, thách thức lớn nhất trong quan hệ song phương là nhân quyền, lòng tin chính trị hay hệ tư tưởng?
Yếu tố đầu tiên tôi sẽ gạt ra là vấn đề hệ tư tưởng. Nhiều người nghĩ rằng Mỹ ngầm ý muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam. Nói thẳng, tôi cho là Mỹ thậm chí không cân nhắc tới điều này. Vấn đề lớn nhất tồn động là chuyện nhân quyền của Việt Nam. Đây là vấn đề mà Mỹ không đơn thuần bỏ qua. Để Việt Mỹ từ mối quan hệ đối tác toàn diện tiến tới quan hệ đối tác chiến lược, nhân quyền Việt Nam sẽ là vấn đề chính phải thảo luận và phải tìm ra giải pháp. Theo tôi, việc này đòi hỏi phía Việt Nam phải có một số thay đổi về chính sách quốc gia. Mặt khác, có các vấn đề có lợi cho Việt Nam liên quan tới hợp tác quân sự giữa bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm về châu Á. Nghĩa là phía trước cần có những sự nhượng bộ và trao đổi cho một tình huống được tất không mất gì. Tóm lại, có trở ngại nhưng không có nghĩa là các trở ngại đó đẩy lùi sự tiến bộ.
Như ông nói, cách biệt nên được thu hẹp bằng phương thức ngoại giao. Nhưng trong mối bang giao này, về vấn đề nhân quyền thì các đường hướng ngoại giao không mang lại thay đổi đáng kể. Quan điểm của ông thế nào? Làm sao có thể khắc phục?
I give Vietnam pretty high marks in making changes in human rights.
Tôi cho điểm Việt Nam khá cao trong những thay đổi về nhân quyền và quyền tự do tôn giáo trong những năm qua. Tôi theo dõi rất chặt chẽ và nhận thấy những cải thiện lớn trong hai lĩnh vực này ở Việt Nam. Tôi nghĩ cần phải cho điểm Việt Nam vì những bước đi đó. Vấn đề đang đối mặt với Việt Nam giờ đây là phải can đảm cho phép người dân chỉ trích, bất đồng quan điểm với nhà nước hoặc cho các blogger thể hiện những ý kiến không ca ngợi chính sách của nhà nước. Những điều này thật ra sẽ giúp tăng cường sức mạnh chứ không phải làm suy yếu nhà nước. Các vấn đề nhân quyền có thể được giải quyết bằng sự hiểu biết và sự trưởng thành của nhà nước Việt Nam.
Về điều mà đại sứ mô tả là cải thiện nhân quyền, sẽ có người lập luận ngược lại rằng nhân quyền Việt Nam có cải thiện khi so với thành tích của chính họ nhiều năm trước đây, chứ không phải là một sự tiến bộ lớn so với các nước. Ông nghĩ sao?
Nếu so thời điểm hiện tại với thời mốc từ sau năm 1975, sẽ thấy nhân quyền Việt Nam có tiến bộ đáng kể. Nhưng đúng là nếu so sánh nhân quyền Việt Nam với lăng kính và chuẩn mực quốc tế thì chưa đạt. Tuy nhiên, không mấy nước đạt được 100 điểm tuyệt đối. Sự hoàn thiện về nhân quyền là điều mong muốn nhưng không hẳn là mục tiêu. Cam kết về nhân quyền hoàn thiện là điều không thể, khó nước nào làm được. Cho nên, điều phấn đấu đạt được là tiến bộ và cải thiện từ năm này sang năm khác hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là mục tiêu đối với Việt Nam và họ sẽ đạt được nếu họ thật tâm muốn làm.
Có ý kiến cho rằng, ngoài vấn đề nhân quyền và lòng tin chính trị, quan hệ Việt-Mỹ còn có một trở ngại khác là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đại sứ nghĩ như thế nào ạ?
Tôi không nghĩ đó nhất thiết là một trở ngại. Việt Nam phải chơi với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Hà Nội dĩ nhiên không muốn quan hệ xấu với bạn hàng khổng lồ Trung Quốc, nhưng cũng có những vấn đề về Biển Đông mà Việt Nam không thể nhất trí với Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh trở thành mối đe dọa ổn định của Đông Nam Á, điều mà nhiều người tin là sự thật thì Mỹ sẽ có mặt hỗ trợ Việt Nam đối phó với một số vấn đề. Vì một Đông Nam Á không ổn định cũng chính là đe dọa an ninh đối với Mỹ và thế giới nói chung. Trong trường hợp này, vị trí của Việt Nam sẽ được chiếu cố hơn.
Theo ông, triển vọng về mối quan hệ đồng minh quân sự Việt-Mỹ xa gần ra sao?
Đã có tín hiệu là phía Mỹ muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Việt Nam. Washington đã loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Theo tôi, chắc chắn trong 4-5 năm tới, đôi bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, nhưng tôi không chắc liệu sẽ có một sự đảo ngược bất thình lình, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này hay không. Việc này phụ thuộc vào chuyện đôi bên có lập quan hệ đối tác chiến lược hay không.
Còn về quan hệ đồng minh quân sự Việt-Mỹ, chúng ta có thể trông thấy sớm nhất là chừng nào ạ?
They've been cooperating in a number of things, in education, exchanges.
Hai bên hợp tác trong một số khía cạnh như giáo dục, trao đổi hay Mỹ cung cấp một số thiết bị quân sự cho Việt Nam. Nhưng tôi không biết sẽ có một quan hệ đồng minh quân sự giữa hai bên trên con đường phía trước hay không.
Nhìn mối quan hệ Mỹ-Nhật, Nhật Bản từ kẻ thù hôm qua nhanh chóng trở thành đồng minh của Mỹ hôm nay và cũng là trụ cột trong các lợi ích an ninh của Mỹ ở châu Á. Tại sao việc Mỹ không thể như vậy dù đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay?
Việt Nam và Nhật Bản hoàn toàn khác, không thể so sánh được.
Theo ông, Việt Nam làm thế nào có thể trở thành trụ cột trong các lợi ích an ninh của Mỹ ở Đông Nam Á?
Tôi nghĩ cần cẩn trọng về việc này vì Việt Nam có láng giềng khổng lồ phương Bắc. Hà Nội không muốn cho Bắc Kinh thấy là họ nghiêng về một nước nào. Việt Nam rất cẩn trọng để luôn có sự cân bằng trong chính sách đối ngoại, rằng họ là toàn cầu hóa. Tôi cho rằng Hà Nội sẽ tiếp tục chính sách này. Dĩ nhiên Việt Nam không muốn biến thành kẻ thù của Trung Quốc và họ sẽ tiếp tục giảm thiểu bất kỳ cản trở nào cho mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Hoa Kỳ sẽ không cố gắng áp lực Việt Nam đứng về bên nào, mà hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm của phía Việt Nam và quyết định của họ muốn thăng tiến quan hệ với Mỹ tới mức nào về mặt quân sự.
Ở thời mốc đánh dấu 20 năm quan hệ Việt-Mỹ năm nay, đại sứ có đề nghị gì giúp phát triển hơn nữa quan hệ song phương?
Mối quan hệ đang tiến triển khá tốt. Những tiến bộ đạt được tới nay khiến tất cả các nước đang phát triển trên thế giới khao khát có được. Dù Việt Nam có thiếu nhiều thứ, cần phải làm nhiều thứ về mặt cơ sở hạ tầng, cải cách giáo dục và nhiều vấn đề khác về nhân quyền. Nhưng tiềm năng trong 20 năm tới là rất lớn. Mối quan hệ Việt-Mỹ theo thời gian sẽ giúp củng cố tất cả những điều đó. Hoa Kỳ muốn là một đối tác giúp Việt Nam thành công. Đối thoại tiếp diễn giữa đôi bên sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Không có vấn đề đặc biệt nào cần giải quyết ngoại trừ vấn đề nhân quyền Việt Nam. Nhân quyền Việt Nam vẫn còn là một vấn đề rất nhạy cảm tại Mỹ.
Xin chân thành cảm ơn Đại sứ P. Peterson đã dành thời gian cho Đài VOA trong cuộc trao đổi này. Việt Nam bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Việt Nam tiếp tục bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo trên thế giới, tức CPC, vì các vi phạm nghiêm trọng tiếp diễn. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USCIRF, trong phúc trình thường niên 2015, công bố hôm 30 tháng 4, nêu rõ, dù có một số tiến bộ, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục giới hạn chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo độc lập. USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam trở lại danh sách CPC, một động thái có thể dẫn tới các biện pháp chế tài từ Mỹ. Báo cáo nói, hiện có ít nhất từ 100 tới 200 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong số này có những người bị tù tội chỉ vì hoạt động tôn giáo hoặc cổ suý cho tự do tôn giáo. USCIRF cho biết các vi phạm về tự do tôn giáo không những tiếp diễn ở Việt Nam, mà trong một số trường hợp, thậm chí còn tệ hại đi. Phúc trình tố cáo rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn dùng luật và các nghị định hành chính kiểm soát hoạt động tôn giáo và đàn áp các cá nhân hay tổ chức tôn giáo nào bị họ xem là mối đe dọa. Trong đó có các tổ chức tôn giáo độc lập của Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Một nhà hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam được nhiều người biết tiếng ở hải ngoại, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nhận xét về phúc trình 2015 của Ủy hội USCIRF.
Năm nay thì tôi thấy hầu như là toàn bộ tất cả các tôn giáo, kể cả ví dụ như Hồi giáo của dân Chàm hay là The Baha'i vân vân, những cái đó đều được nêu ra. Và trong cái trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì được chú trọng rất nhiều ở trong hai cái điều là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản thúc quá lâu và cái vấn đề mà sách nhiễu đối với chư Tăng ở Huế đó. Thì những cái trường hợp đó tôi thấy được bộc lộ một cách rất rõ ràng, chứ không như trong các năm trước chỉ nói một cách tổng quan mà thôi. Thì đây là cái điều hết sức đặc biệt. Còn cái điều khác thì có tính chất không phải là nội dung nhưng mà đưa ra vào đúng cái ngày 30 tháng 4 thì cũng là có một cái ý nghĩa rất lớn để nói lên một cái tình trạng rất là tang thương của tôn giáo Việt Nam trong một cái ngày tang thương của Việt Nam.
Nhà hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo, mục sư Thân Văn Trường tán đồng khuyến nghị của USCIRF cho rằng Việt Nam cần phải trở lại danh sách CPC để chịu áp lực, buộc phải cải thiện.
Tôi thấy là rất là cần thiết, bởi vì trong cái thực tế mà chúng tôi thấy ở Việt Nam, rất nhiều những vị, những bạn đồng lao của chúng tôi còn đang ở trong tù như vậy. Một phương tiện công chính như Dương Kim Khải, rồi Linh Mục Nguyễn Văn Lý rồi một vị đó vẫn không có cái gì thay đổi cả. Và các cái nhóm nhánh các cái Phật gia đó là vẫn còn bị bắt giữ khó khăn. Rồi những cái việc mà huấn luyện là thần học đó, cho những cái người hầu việc Chúa đó thì vẫn còn bị hạn chế, khó khăn, và thật máu của anh em chúng tôi vẫn còn phải đổ ra. Thằng ông nhà chúng tôi còn chịu khổ rất nhiều vì cái niềm tin, về cái đức tin của mình. Cho nên tôi nghĩ là rất là xứng đáng, Việt Nam rất là xứng đáng trở lại cái danh sách CPT để mà có một cái biện pháp để mà cho nhà cầm quyền Việt Nam thấy được cái tình trạng, họ phải cải thiện cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Theo khuyến nghị của USCIRF, ngoài việc đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chính phủ Hoa Kỳ cần tiếp tục thúc đẩy Hà Nội soạn thảo các điều luật mới, đơn giản hóa những điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo, cho phép người dân được quyền lựa chọn đăng ký hay không, và bảo đảm rằng những ai không đăng ký vẫn được phép hoạt động tôn giáo hợp pháp và thỏa đáng. Bên cạnh đó, vẫn theo đề nghị của USCIRF, thì Washington nên nhất quán và công khai nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội trong mọi cấp độ của mối quan hệ, kể cả trong các cuộc thảo luận song phương về quân sự, thương mại, an ninh và kinh tế. USCIRF cũng kêu gọi chính phủ Mỹ bảo đảm rằng các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam dẫn tới các hành động và kết quả cụ thể liên quan tới nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như báo cáo Quốc hội tiến bộ trong các vấn đề này. Kể từ năm 2001 tới nay, USCIRF hàng năm liên tục đề nghị liệt kê Việt Nam vào danh sách CPC. Trong hai năm 2004-2005, do đề xuất của Ủy hội mà Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách CPC trước khi được rút tên ra vào cuối năm 2006. Dù bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, liệu có khả năng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ chấp thuận đề nghị của Ủy hội USCIRF hay không? Nhà hoạt động Võ Văn Ái nhận định.
Đưa vào CPC nó sẽ thay đổi chắc chắn cái tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên có một cái điều làm cho chúng tôi lo lắng, tức là cái hiện tình chính trị Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Có thể là vì cái chính trị đó mà nó sẽ làm cho cái vấn đề tôn giáo bị lu mờ đi chăng. Nhưng mà nếu như cái điều mà tôi lo sợ đó là sự thực đó, thì đó là một cái điều rất tai hại cho trường hợp Việt Nam. Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam có thể đóng góp rất lớn vào trong cái vấn đề là phát triển và kiến thiết đất nước, bởi vì tất cả các tôn giáo, một là có số tín đồ rất đông, và thứ hai họ có những cái mạng lưới về vấn đề y tế, từ thiện xã hội, giáo dục, vân vân. Cái thứ hai nữa thì hiện nay chúng ta đang sống trong một cái không khí mà trong thế giới cái vấn đề đặc biệt là khủng bố và bạo lực. Cái yếu tố của tôn giáo trong trường hợp Việt Nam nó sẽ đóng góp rất lớn trong vấn đề xã hội. Thì nếu nhà nước Việt Nam mà thấy rằng cái việc đó có thể đem lại cái sự phát triển cho Việt Nam và đồng thời làm cho con người có một cái đời sống đạo đức hơn thì phải thay đổi. Mà tôi nghĩ rằng bản thân của chế độ của Hà Nội thì không thể nào thay đổi trên cái vấn đề chủ trương đối với tôn giáo. Thì cái điều này nó đòi hỏi cái áp lực quốc tế và đặc biệt của Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ có một cái áp lực lớn để thay đổi cái chính sách tôn giáo tại Việt Nam thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đóng góp rất lớn cho vấn đề phát triển của Việt Nam.
USCIRF do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập sau khi ban hành sắc luật 1998 để bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Đây là một tổ chức tham vấn độc lập cho chính phủ, có nhiệm vụ giám sát tự do tôn giáo trên toàn cầu và đưa ra các khuyến nghị dựa vào các tiêu chuẩn trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Quan hệ Việt-Mỹ đã cải thiện đáng kể từ sau chiến tranh kết thúc năm 75, nhưng vấn đề nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục là trở ngại cho mối bang giao gần gũi hơn giữa hai nước cựu thù. Washington kêu gọi Hà Nội phải tiến bộ hơn nữa trong lĩnh vực nhân quyền. Việt Nam lâu nay bác bỏ các chỉ trích về vi phạm tự do tôn giáo, dù thừa nhận là còn nhiều điều cần phải khắc phục. Hà Nội mong là các quan điểm khác biệt giữa hai nước Việt-Mỹ trong vấn đề nhân quyền sẽ dần dần được giải tỏa thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng. Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến, ông P. Peterson, trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, khẳng định nhân quyền Việt Nam là vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bất thần bãi bỏ chuyến đi thăm Moscow đã châm ngòi cho một loạt những lời đồn đãi về những gì đang xảy ra bên trong chế độ bí mật này.
Thông tin viên VOA Brian Patton tại Seoul tường thuật về nỗ lực tìm hiểu sự thay đổi kế hoạch của nhà lãnh đạo được nhiều người chú ý này, mà các chuyên gia cho là chưa từng rời khỏi nước kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Vì sao lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên bỗng nhiên bãi bỏ chuyến thăm theo kế hoạch đến Moscow vào tuần tới để làm lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu là một bí ẩn. Không có lời giải thích nào được đưa ra từ phía giới hữu trách ở Bình Nhưỡng, cũng như từ phía thông tấn xã chính thức. Các giới chức Nga nói quyết định có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. Ông Kim Jong-hyun, một giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại trường đại học Dongguk, nghĩ rằng ông Kim Jong-un không muốn làm phật lòng những nhà bảo trợ kinh tế ở Trung Quốc khi thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên tới Nga. Ông nói dường như nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên quyết định không đi Nga bởi vì ông ta có thể cảm thấy không thoải mái nếu giáp mặt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Moscow. Thông qua viện trợ và thương mại, Trung Quốc là nước chủ yếu cung cấp thực phẩm và năng lượng cho Bắc Triều Tiên. Vì thế cũng là điều hợp lý khi lãnh tụ trẻ tuổi Bắc Triều Tiên muốn lấy Bắc Kinh làm nơi đến cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông. Tuy nhiên có các dấu hiệu căng thẳng. Tuần này Trung Quốc cho hay đang điều tra những vụ sát hại ba dân làng ở một thị trấn biên giới nơi lính biên phòng Bắc Triều Tiên bị cáo buộc là băng qua biên giới để ăn cắp và tấn công. Cũng đã có các dấu hiệu về sự quan ngại gia tăng về phía các giới chức Trung Quốc có liên quan đến tầm cỡ kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tháng trước, các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc nói với các giới chức Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng có thể đã có 20 đầu đạn, cao hơn con số từ 10 đến 16 quả bom mà các chuyên gia Hoa Kỳ đã ước tính. Bắc Kinh còn tin là Bình Nhưỡng có khả năng tăng gấp đôi kho vũ khí của họ vào năm tới. Tuần này, cơ quan gián điệp Nam Triều Tiên cho biết cơ quan này tin là ông Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết 15 giới chức cấp cao bị cho là không trung thành. Việc đó dẫn tới tin đồn về tình trạng bất ổn trong giới thượng lưu cầm quyền. Chuyên gia phân tích thời cuộc Bắc Triều Tiên, ông Daniel Pinkston thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, bác bỏ các giả thuyết cho rằng các diễn biến mới đây cho thấy tình trạng bất ổn trong chế độ hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông Kim Jong-un đang bị lỏng tay cương. Ông Pinkston nói việc bãi bỏ chuyến đi vào phút chót không phải là điều bất thường xét về cách thức vận hành nghi thức an ninh của Bắc Triều Tiên.
Nói chuyện với những người đã gặp ông Kim Jong-un rằng dĩ nhiên nghi thức an ninh rất chặt chẽ và cách thức vận hành ở Bắc Triều Tiên, ban chỉ huy phòng vệ chịu trách nhiệm về an ninh cho ông ta, thì họ chỉ xác nhận mọi việc vào phút chót.
Ông Pinkston và các chuyên gia phân tích khác phỏng đoán rằng các cuộc thương nghị với Nga đã tan vỡ hoặc về nghi thức, hoặc vì những yêu cầu phía này tìm cách áp đặt đối với phía kia. Bắc Triều Tiên vốn có tiền sử là tìm cách đòi những nhượng bộ trước khi đồng ý giao tiếp trong cuộc đối thoại quốc tế về việc hạn chế chương trình hạt nhân của họ. Cựu Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak mới đây đã tiết lộ rằng vào năm 2009, ông Kim Jong-il đã đòi 10 tỷ đô la tiền mặt và nửa tấn thực phẩm như một điều kiện tiên quyết để mở cuộc họp thượng đỉnh với miền Nam. Các chuyên gia phân tích này nói, rất có thể Bình Nhưỡng đã bỏ cuộc sau khi Moscow từ chối không cung cấp đầu tư nước ngoài hay kỹ thuật quân sự đáng kể. Và có thể là điều ngược lại, có thể chính Nga đòi Bắc Triều Tiên quá nhiều, phải nhượng bộ để tái tục các cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân hay tự chế trước các cuộc thử nghiệm phi đạn trong tương lai. Một tình huống khác có thể làm ông Kim Jong-un đã bãi bỏ kế hoạch sau khi ông nhận ra rằng ông sẽ không đóng một vai trò nổi bật trong lễ kỷ niệm ở Moscow. Có thể có sự lo ngại rằng phần tường thuật qua truyền hình được chiếu lại ở Bắc Triều Tiên sẽ làm phương hại đến hình ảnh được tôn sùng của lãnh tụ tối cao như một nhân vật gần như là thần thánh. Bởi vì sự kiểm soát thông tin chặt chẽ của miền Bắc, ông Pinkston nói phần lớn việc phân tích về những vận hành nội bộ của chính phủ ở Bình Nhưỡng chỉ là phỏng đoán chứ không phải là tường thuật được kiểm chứng.
Yes, I think so. Sometimes you have to go forward with some underlying.
Đôi khi ta phải chấp nhận một số giả thuyết và thông cảm về cách thức vận hành chính sự độc tài và kinh nghiệm ở Bắc Triều Tiên, di sản của chế độ gia đình trị họ Kim, bối cảnh cơ chế và tất cả những điều đó.
Ông Pinkston cho rằng điều quan trọng là chớ nên phỏng đoán quá nhiều về một sự kiện hay quyết định, nhất là trong khi động cơ quyền lực ở bán đảo Triều Tiên đã trở nên bình ổn với thời gian, bất chấp thỉnh thoảng xảy ra những vụ bộc phát.
Lần đầu tiên Trung Quốc trở thành nguồn đầu tư nước ngoài chính tại Australia, đưa Hoa Kỳ xuống vị trí thứ hai. Năm ngoái, số tiền mặt mà các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ vào Australia là 21,8 tỷ đô la, trong khi đầu tư từ Hoa Kỳ chỉ có 13,8 tỷ đô la. Các số liệu vừa kể chứa trong bản phúc trình hàng năm của Ban Giám định Đầu tư nước ngoài của Australia được thành lập để điều tiết các khoản đầu tư nước ngoài. Đa số đầu tư từ Trung Quốc là tập trung vào địa ốc, với 9,5 tỷ đô la được chi ra vào năm 2014. Đây là con số gấp đôi tổng số đầu tư từ phía các nhà đầu tư Mỹ vào bất động sản của Úc. Luồng tiền của Trung Quốc vào địa ốc của Úc đang khơi ra những nhạy cảm chính trị, đặc biệt là ở Sydney, nơi giá nhà tăng vọt lên 14% vào năm ngoái, tăng 60% kể từ năm 2009. Mức tăng giá mạnh không chỉ là kết quả của đầu tư nước ngoài, mà còn bởi vì mức lãi suất thấp kỷ lục ở Úc và sự khan hiếm nguồn cung. Tuy nhiên, chính phủ đã đề xuất những quy định mới chặt chẽ về đầu tư nước ngoài vào bất động sản nhà ở. Ông Tim Harcourt, một kinh tế gia ở Trường Đại học Kinh tế New South Wales, nói rằng dòng đầu tư từ Trung Quốc là bất ngờ.
Đó là một hiện tượng khá mới mẻ bởi vì thường các nhà đầu tư nước ngoài lớn vào Úc là người châu Âu, Mỹ và Nhật Bản trong những năm gần đây, nên Trung Quốc và Ấn Độ là những người mới tham gia. Vì vậy, thực tế, việc họ đã vượt cấp khá nhanh chóng có lẽ là một chút bất ngờ. Phần lớn trong đó là có liên quan đến giáo dục và mong muốn trở thành thường trú nhân.
Năm ngoái, một ủy ban quốc hội ở Canberra nhận thấy rằng thay vì bóp méo thị trường nhà ở của Úc, đầu tư nước ngoài thực tế đã giúp phục giá qua việc tăng nguồn cung cấp những ngôi nhà mới. Các giới chức cho biết các lợi ích còn mở rộng ra việc tạo công ăn việc làm về xây dựng và thu thuế. Để khai thác nhu cầu ngày càng tăng ở Trung Quốc, một số công ty địa ốc Úc lớn hơn đã mở các văn phòng ở Bắc Kinh và Hồng Kông để cung cấp dịch vụ theo ý các nhà đầu tư địa phương. Trong khi việc bán bất động sản cho Trung Quốc tiếp diễn, thì việc bán các trang trại ở Úc cho người nước ngoài đang ngày càng gây tranh cãi. Những người chỉ trích lập luận rằng điều này gây nguy cơ cho an ninh lương thực Úc, trong khi những người ủng hộ khẳng định nó giúp về khả năng tài chính cho ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý vị, 2 năm sau vụ sụp tòa nhà Rana Plaza gây chết người ở Bangladesh, hàng ngàn nhà máy may mặc đang cố gắng tuân hành các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Dành cho công nhân có tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của họ được xem là một phần cấp thiết trong việc đảm bảo các điều kiện an toàn lao động. Thông tín viên Ami Ye tường trình từ Dhaka về nỗ lực giáo dục và tổ chức công nhân, những người cốt lõi trong bộ máy kinh tế của Bangladesh. Linh Đan trình bày chi tiết.
Thứ Sáu là ngày cầu nguyện và nghỉ ngơi ở Bangladesh. Rất nhiều người trong số 4 triệu công nhân may mặc của nước này có được ngày nghỉ. Nhưng điều này có nghĩa là ngày thứ Sáu là ngày bận rộn nhất đối với Liên đoàn Công nhân May Độc lập Bangladesh ở Dhaka. Vào ngày nghỉ, hàng trăm công nhân dệt may đến văn phòng của Liên đoàn ở Ghazipur, một khu vực nhộn nhịp ở ngoại ô Dhaka liền kề với các nhà máy để được huấn luyện và nhận thông tin. Một nhóm khoảng 25 thanh niên nam nữ đang ngồi trên sàn nhà để nghe một nhà tổ chức lao động nói chuyện về các quyền của công nhân. Rosina là người đứng đầu một công đoàn ở nhà máy may mặc gần đây trong 3 năm. Cô nói rằng công đoàn là một giải pháp tốt cho nhà máy của cô. Không có công đoàn, công nhân không thể tranh đấu cho quyền lợi của họ được. Những người đứng đầu công đoàn tại buổi họp nói về những vấn đề như không được lĩnh lương đúng hạn, không được trả lương ngày nghỉ hay nghỉ hộ sản, thiếu nước uống sạch và nhiều nhà vệ sinh dơ bẩn. Tại một vài nhà máy, các cuộc đàm phán với quản lý đã cải thiện được các điều kiện làm việc. Người đứng đầu công đoàn Asan Ali, một người điều khiển máy may tại một nhà máy có tên Aliza Fashion, cho biết sau các cuộc đàm phán giữa nhà quản lý và công nhân, nhà máy đã lắp đặt các quạt trần. Họ cũng bắt đầu cho công nhân may được 20 ngày nghỉ so với trước đây không có ngày nghỉ nào. Thành viên công đoàn lao động trong công nghiệp may mặc đang gia tăng trong những năm gần đây và có xu hướng mạnh lên sau vụ sụp tòa nhà Rana Plaza khiến cho hơn 1.100 công nhân may thiệt mạng và được xem là thảm họa nhà máy may mặc tệ hại nhất trên thế giới. Tổ chức Lao động Quốc tế nói việc cho công nhân có tiếng nói lớn hơn là rất quan trọng trong việc cải thiện an toàn nhà máy và các công đoàn đang đóng vai trò quan trọng hơn trong nỗ lực đó ở Bangladesh. Kể từ năm 2010, con số công đoàn nhà máy may mặc tăng lên từ 7 đến 200. Họ đại diện cho khoảng 150.000 công nhân. Đây là một sự gia tăng lớn ở đất nước nơi các công đoàn lao động rất yếu ớt và vẫn đang đối diện với sự phản kháng. Dưới 5% số công nhân may ở Bangladesh là được đại diện bởi các công đoàn. Các nhà máy đã ngăn chặn những nỗ lực hình thành các công đoàn và sa thải hoặc răn đe các công nhân đứng ra tổ chức. Trong một vụ được nhiều người chú ý, nhà hoạt động lao động Aminu Islam của Trung tâm Đoàn kết Công nhân Bangladesh đã bị bắt cóc và giết hại vào năm 2012. Còn có những thách thức khác mỗi ngày. Những người đứng đầu mới cần được huấn luyện và hỗ trợ để hình thành và điều hành hiệu quả các công đoàn. Trong ngành công nghiệp may, lãnh đạo công đoàn trung bình chỉ 26 tuổi với mức giáo dục ở lớp 8 và có phần chắc di cư từ làng đến thành phố. Việc học là rất khó khăn, ông Alonso Suzon, giám đốc chương trình của Trung tâm Đoàn kết, một chi nhánh của AFL-CIO vốn đang huấn luyện cho các lãnh đạo công đoàn ở Bangladesh nói như vậy. Ngoài các công đoàn, các nhóm khác cũng đang giúp cho các công nhân có được tiếng nói.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở NATO, tướng Philip Witlof của Hoa Kỳ nói Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào Ukraine dựa trên những hành động của nước này trong quá khứ. Tướng Philip Witlof, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu, phát biểu.
Through several of the previous pauses in eastern Ukraine, what we saw.
Ông nói dựa trên những thời kỳ tạm ngưng giao tranh trước đây ở đông Ukraine, điều mà người ta chứng kiến là một loạt các hoạt động tiếp tế, huấn luyện, tân trang và tái trang bị để chuẩn bị sẵn sàng cho một hành động quân sự trong tương lai. Đánh giá chung của tướng lãnh Mỹ tương phản với thông điệp mà Tổng thống Nga đã chuyển tới các nhà lãnh đạo thế giới trong một cuộc họp ở Moscow. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sau cuộc họp này nói ông lấy làm hài lòng về cam kết của Nga sẽ thi hành thỏa thuận Minsk. Nhà cựu lãnh đạo Mỹ nói, tôi tin là không có bất kỳ nghi ngờ nào trong tâm trí chúng tôi rằng người Nga thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột này ở tất cả mọi khía cạnh của nó. Ông nói thêm là ông nghĩ đó là giải pháp duy nhất trong lúc này và nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề Ukraine thì phải thực hiện thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận Minsk đã đạt được vào tháng 2 giữa các nước Pháp, Đức, Nga, Ukraine và phe ly khai thân Nga. Thỏa thuận này đề xuất một cuộc ngưng bắn và chỉ thoái quân đội nước ngoài cùng vũ khí hạng nặng ra khỏi đông Ukraine. Tướng Britlov nói ông không biết trước hành động kế tiếp của ông Putin liên quan tới vấn đề Ukraine, tuy nhiên ông tin rằng hành động của Nga đề ra những rủi ro về an ninh vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Russia is blatantly attempting to change the rules and principles that have been the foundation.
Tướng lãnh Mỹ nói, Nga đang ngang nhiên tìm cách thay đổi các quy định và nguyên tắc đã từng là nền tảng của nền an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ qua. Tướng Britlov nói, ông không biết mục tiêu của ông Putin, nhưng cá nhân ông tin rằng Nga sẽ tiếp tục tăng sức ép với Ukraine cho tới khi nào nước này không còn bất kỳ ảnh hưởng nào khác của phương Tây. Ả Rập Xê Út cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục phiến quân Hồi giáo tại Yemen đang thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô vào vương quốc này. Nguồn tin cho biết là nhóm phiến quân đã tấn công đồn biên phòng và nhiều chốt kiểm soát và bị đẩy lui bởi lực lượng hỗn hợp bộ binh được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út thực hiện. Hải quân Mỹ đã bắt đầu hộ tống những tàu thương mại mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz của Vịnh Ba Tư để bảo đảm là những chiếc tàu này không bị Iran ngăn cản. Và người lao động trên khắp thế giới đã xuống đường hôm thứ Sáu để đánh dấu Ngày Quốc tế Lao động, tiếng Anh thường gọi là May Day, để tham gia các cuộc tuần hành và đòi tăng lương cũng như cải thiện các điều kiện làm việc. Hàng ngàn người tham gia các cuộc tuần hành ở Indonesia và Philippines, nơi mà người lao động phải xoay sở với mức thu nhập chưa đầy $2 một ngày.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút âm nhạc. tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trong chuyên mục thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin cần biết trước trận quyền Anh thế kỷ Mayweather-Pacquiao. Trận đấu được gọi là trận quyền Anh thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao quả không sai. Ít nhất là từ góc độ sức thu hút sự chú ý của dư luận. Người hâm mộ thì hết sức phấn chấn, háo hức mong đợi. Người không hâm mộ cũng bị lôi cuốn vì hầu hết mọi hãng truyền thông báo chí đều loan tin, phân tích và bình phẩm về trận đấu được mong chờ hơn nửa thập niên qua sẽ diễn ra vào chiều tối thứ Bảy ngày 2 tháng 5 này tại Las Vegas.
Now this fight happened because you know Mayweather signed this long big lucrative contract with Showtime and CBS Sports.
Trận đấu này mới diễn ra bởi vì Mayweather ký một hợp đồng dài hạn trị giá rất lớn với Showtime và CBS Sports, ông Tuấn Trần, một người Mỹ gốc Việt là quản lý và cố vấn chuyên ngành dàn xếp các trận đấu quyền Anh ở Mỹ, nói với đài VOA. Mấy trận đấu hồi gần đây trong khuôn khổ hợp đồng này, Showtime và CBS không kiếm đủ doanh thu. Do đó các hãng này đã đi đến dàn xếp cho trận đấu siêu doanh thu này. Về phía người hâm mộ cũng có rất nhiều điều lý thú, nhất là đối với nhiều người cho rằng Mayweather đã né Pacquiao 5-6 năm qua.
You know, a lot of people say that if this fight would have happened 5 or 6 years ago, Pacquiao would have had a better chance of winning.
Ông Tuấn phân tích tiếp, nếu trận đấu này diễn ra cách nay 5-6 năm, nhiều người cho rằng Pacquiao đã có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Tôi thì không nghĩ như vậy. Điểm chính mà Mayweather cần khắc phục đó là nếu vượt qua được tâm trạng băn khoăn, lo lắng khi đấu với Pacquiao, thì trận đấu sẽ dễ dàng hơn cho Mayweather. Tin tức càng trở nên dồn dập trước giờ khai cuộc, nhưng với nhiều người không theo dõi hết, có thể chỉ muốn biết một số thông tin cần thiết về trận quyền Anh thế kỷ như:
tôi có xem trận đấu này được không?
Được, nhưng phải trả tiền. Truyền hình trực tiếp trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Giá mua chương trình này để xem trên truyền hình ở nhà là khoảng từ 90 cho đến 100 đô la. Đó là với khán giả ở Mỹ, trong khi ở các nước khác có thể xem truyền hình trực tiếp trận đấu này được mà không phải tốn thêm tiền mua chương trình như vậy.
Thế còn vé đến nơi xem trực tiếp thì sao?
Hết vé. Khi vé được tung ra bán trên Internet hồi tuần trước, chỉ trong một phút vé đã được bán sạch. Tuy nhiên nếu cần thì quý vị vẫn có thể vào thị trường thứ cấp trên StubHub để mua vé chờ đen. Với giá tính đến chiều thứ tư là khoảng 3.800 cho một vé hàng chót. Và vé mắc nhất đang chào với giá là 351.000 đô la. Các nhà phân tích tính trung bình một vé trên StubHub vào khoảng 6.820 đô la.
Tại sao trận đấu này lại lớn đến như vậy?
Cách này 5 năm, trận Mayweather-Pacquiao có thể hay hơn vì hôm nay cả hai ngôi sao này đã vượt qua đỉnh của sự nghiệp. Thế nhưng
they're still both like at the top of the boxing game. You know, even though they're older, they're still, you know, at the top.
Cả hai đấu thủ vẫn là hai ngôi sao xuất sắc nhất trong quyền Anh hiện nay, ông Tuấn Trần nói. Mặc dù họ lớn tuổi hơn, họ vẫn đứng đầu thế giới trong hạng cân này. Họ vẫn là những tên tuổi lớn nhất của quyền Anh. Bên cạnh đó, chính sự trông đợi suốt nửa thập niên qua làm cho trận đấu càng thêm lớn như vậy. Mayweather có chuỗi 47 trận bất bại, nổi bật là hai trận thắng võ sĩ nổi tiếng Rocky Marciano, trước đó đang giữ kỷ lục 49 trận bất bại. Nếu thắng Pacquiao trong trận này, Mayweather sẽ lập nên một chương mới trong lịch sử quyền Anh. Trong khi đó, siêu sao người Philippines đang đứng trước cơ hội chặn đứng chuỗi bất bại của Mayweather. Đó cũng sẽ là một chương sử mới của quyền Anh. Trận đấu này không đơn thuần ở việc tranh đai vô địch hạng trung, mà nó sẽ đánh dấu một di sản mới của môn thể thao này. Và người hâm mộ sẽ nhớ đến hai ngôi sao quyền Anh sáng chói nhất trong thế hệ của họ.
Nói về đấu pháp của mỗi bên.
Tôi nghĩ là Mayweather có better chance để thắng Pacquiao. Defensively, nó hay quá. Mà tại là Pacquiao nó win tay trái. And cái đó là Give Mayweather a little difficulty.
Đó là nhận xét của ông Tuấn Trần và tôi xin được lặp lại là tôi nghĩ Mayweather có cơ hội tốt hơn để thắng Pacquiao vì cách phòng thủ rất hay của võ sĩ này. Nhưng Pacquiao thuận tay trái có thể sẽ gây khó khăn cho Mayweather. Trong những trận đấu ở thời kỳ đỉnh cao, Mayweather chỉ ra đòn trung bình có 16% so với đối thủ. Nhưng nếu đối thủ nào có thể phá vỡ được đấu pháp phòng thủ của Mayweather để có thể tung ra những đòn đáng kể thì đó có thể là Pacquiao. Pacquiao chuyên tấn công dồn dập, hoàn toàn tương phản với đấu pháp phòng thủ của Mayweather. Nhưng trong trận đấu này, Pacquiao không dễ ra trúng đòn vào Mayweather. Trong quyền Anh thì chỉ một đòn trúng cũng có thể hạ knock out đối phương.
Ai là huấn luyện viên của hai bên?
Cả hai đều là những huấn luyện viên tài ba.
Fedi Roach là huấn luyện viên của Pacquiao và Floyd Mayweather Sr. là huấn luyện viên của Mayweather, tức con trai của ông. Ông Rose đã nhiều lần đoạt giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Còn ông Mayweather Sr. chí ít cũng là người đã đào tạo Mayweather Jr. với đấu pháp phòng thủ tuyệt vời, giúp con trai ông đạt thành tích bất bại hiện nay. Huấn luyện viên rất quan trọng, họ giữ mát cho đối thủ trong sức nóng trước trận đấu. Họ nhận ra được những khía cạnh nào có thể khai thác được từ phía đối thủ. Sẽ không ai đánh giá thấp vai trò của hai huấn luyện viên vào tối thứ bảy này.
Ai là trọng tài?
Kenny Bayless là người thứ ba trên võ đài. Trọng tài Bayless nhiều kinh nghiệm, đã từng điều khiển các trận đấu của cả Mayweather lẫn Pacquiao trước đây. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Bayless làm trọng tài sẽ có lợi cho Mayweather, trong đó có cựu võ sĩ nổi tiếng Oscar De La Hoya, với nhận định rằng việc chọn trọng tài Bayless đã mang lại cho Mayweather thêm một điểm.
Đấu thủ nào được đánh giá cao hơn?
Floyd Mayweather, với thành tích 47 trận bất bại, được đánh giá 60% khả năng giành chiến thắng so với Pacquiao là 40%. Dựa theo các nhà cá cược, tỷ lệ ra kèo của nhà cá cược Bovada là -225 cho Mayweather và +175 cho Pacquiao.
Mỗi đấu thủ được trả bao nhiêu tiền?
Theo nhật báo New York Times, mỗi đấu thủ sẽ lãnh về hơn 100 triệu đô la. Kết thúc trận đấu, số tiền đó có thể cao hơn.
Ai sẽ thắng?
Các dự đoán tương đối không đồng nhất. Hãng tin CBS nói võ sĩ nổi tiếng Mike Tyson vẫn tin rằng Pacquiao sẽ thắng. George Foreman cũng có ý kiến giống Tyson, trong khi Laoya nghiêng về Pacquiao, nhưng ông lại nói với tờ Los Angeles Times là nên đặt cược cho Mayweather thì sáng suốt hơn. Cũng không ít người cho rằng trận đấu hấp dẫn như thế này thì phải nên có trận tái đấu, nhất là nếu kết quả tối thứ bảy này hòa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đất nước Nepal ở dãy núi Himalaya hứng chịu một trận động đất gây tàn phá mạnh 7,8 độ Richter vào cuối tuần qua. Hơn 5.000 người được biết là đã thiệt mạng ở Nepal, với hơn 10.000 người bị thương, theo nhà chức trách Nepal. Nhưng những con số này dự kiến sẽ tăng lên khi có thêm thông tin từ những khu vực hẻo lánh hơn. Một số người thiệt mạng cũng đã được báo cáo ở Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh. Thủ đô Kathmandu có nhiều tòa nhà chung cư nhỏ bằng gạch, xây dựng yếu kém. Nhiều người phải ngủ ở bên ngoài vì lo sợ dư chấn và những mảnh vỡ rơi xuống. Dù những cấu trúc hiện đại tương đối nguyên vẹn sau trận động đất, nhiều địa điểm tôn giáo và văn hóa ở Kathmandu từng đứng vững trong những trận động đất trước, giờ đã thành đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang lùng sục trong đống đổ nát của những đền thờ để đưa những người sống sót, những thi thể hoặc những hiện vật vô giá bị chôn vùi trong đó ra ngoài một cách an toàn. Trận động đất cũng gây nên những vụ lở tuyết chết người trên núi Everest, làm thiệt mạng ít nhất 18 người trong trại leo núi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong một tuyên bố bằng văn bản gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal và những nước láng giềng. Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Nepal để cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nepal, Peter Bott, đã ra một tuyên bố thảm họa để ngay lập tức giải ngân $1 triệu đầu tiên hỗ trợ khẩn cấp. Hai ngày sau đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry loan báo thêm $9 triệu hỗ trợ để giải quyết những ưu tiên cứu được mạng người, bao gồm những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ và cung cấp nơi ở, nước và chăm sóc y tế khẩn cấp. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã điều động 128 người thuộc đội ứng phó hỗ trợ thiên tai để phối hợp những nỗ lực ứng phó của chính phủ Hoa Kỳ. Trong đội này có hai đơn vị tìm kiếm và cứu hộ đô thị đang làm việc để tìm kiếm người sống sót. Những nhân viên y tế quân sự của Hoa Kỳ đang ở Kathmandu và đang phối hợp với quân đội Nepal về cách tốt nhất để hỗ trợ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ với chính phủ Nepal. Đối với người dân ở Nepal và khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ sát cánh với các bạn vào thời điểm khó khăn này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin quốc tế mới nhất.
Người lao động trên khắp thế giới đã xuống đường hôm thứ Sáu để đánh dấu Ngày Quốc tế Lao động và tham gia các cuộc tuần hành để đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện làm việc. Hàng ngàn người tham gia các cuộc tuần hành ở Indonesia và Philippines, nơi người lao động phải xoay sở với mức thu nhập chưa đầy 2 đô la mỗi ngày. Người lao động ở Hàn Quốc thề sẽ tổng đình công nếu chính phủ thông qua các biện pháp cải cách lao động như kế hoạch đã định. Ở Iran, giới lao động biểu tình để đòi cải thiện điều kiện làm việc và phản đối việc người lao động nước ngoài giành công việc của họ. Thổ Nhĩ Kỳ thì đang trong tình trạng phong tỏa vì lý do an ninh giữa lúc cảnh sát tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình trái phép. Và tại Hy Lạp, các công đoàn kêu gọi một cuộc đình công kéo dài 24 giờ. Hàng ngàn công nhân Hy Lạp xuống đường ở thủ đô Athens đánh dấu Ngày Quốc tế Lao động, phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Tại Đức, một cuộc đua xe đạp nhân Ngày Quốc tế Lao động bị hủy bỏ sau khi cảnh sát tại Frankfurt chặn đứng một âm mưu tấn công do các phần tử cực đoan Hồi giáo toàn thực hiện. Tại Nga, giới lao động và sinh viên vẫy cờ Nga trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow để mừng Ngày Quốc tế Lao động. Trong các tin hàng đầu khác, số người chết trong trận động đất ở Nepal tiếp tục tăng, vượt quá con số 6.200 người trong ngày thứ Sáu. Con số này được biết sẽ còn tăng cao hơn nữa khi các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới tìm thấy thêm nhiều thi thể khác trong những đống đổ nát do trận động đất đo được 7,8 độ trên độ Richter gây ra ngày 25 tháng 4. Tại thủ đô Kathmandu hôm qua, nhân viên cứu hộ đã lôi được hai người sống sót ra khỏi các đống đổ nát, mang lại niềm vui hiếm hoi trong một không khí ảm đạm của tiến trình thu hồi các xác chết. Hai người sống sót là một cậu bé 15 tuổi tên Pemba Tamang và một phụ nữ 30 tuổi tên là Krishna Deva Katka. Ả Rập Xê Út cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục phiến quân Hồi giáo Shia ở Yemen, đang toan thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết ba quân nhân Ả Rập đã bị thiệt mạng trong trận giao tranh vào chiều tối hôm qua ở tỉnh Najran. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của phe nổi dậy kể từ khi Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo khởi sự một chiến dịch không kích nhắm vào phe phiến quân cách đây 5 tuần lễ. Phiến quân Houthi đã chiếm quyền kiểm soát của thủ đô Sana'a của Yemen và buộc Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi, nhà lãnh đạo đã được các nước phương Tây hậu thuẫn, chạy sang Ả Rập Xê Út lánh nạn. Tại Hoa Kỳ, thành phố Baltimore ở mặt bắc thủ đô Washington tương đối yên tĩnh vào đầu ngày thứ Sáu trong bối cảnh bạo loạn và biểu tình kéo dài suốt cả tuần lễ, giữa lúc những tin đồn đoán gia tăng vây quanh việc phát hiện ra một báo cáo của cảnh sát về cái chết của Freddie Gray. Cảnh sát địa phương đã kêu gọi bình tĩnh, tuy nhiên căng thẳng gần như sôi sục qua đêm hôm qua ở Baltimore sau một cuộc tuần hành bày tỏ tình đoàn kết qua các khu phố mà Freddie Gray đã chết hôm 19 tháng 4.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.